2. Đại học Khoa học Sài Gòn và bước ngoặt mới. Định hướng đã có sẵn, nơi ăn chốn ở đã tạm yên. Tôi bắt đầu ghi danh tiếp tục học cử nhân lý hóa tại trường Đại học Khoa học Sài Gòn. Chương trình học được tính theo chứng chỉ. Tôi đã qua chương trình năm thứ nhất Đại học Huế, tương đương với dự bị khoa học. Chương trình SPCN Science, Physics, Chemistry, Natural, tức khoa học, vật lý, hóa học, vàng vật ở Đại học Khoa học Sài Gòn. Do đó, tôi đã ghi danh để học cử nhân lý hóa, gồm chứng chỉ hóa hữu cơ, hóa vô cơ, lý hóa 1, lý hóa 2 và vật lý. Việc học không có gì trở ngại lắm, vì những môn học đó vốn là sở trường của tôi. Tôi tiếp tục được hoãn quân dịch vì lý do đi học. Ngày ngày, ngoài việc tới giảng đường và tự học, tôi vẫn còn thì giờ đi làm thêm để kiếm sống. Bây giờ, tôi đã có thể tự lo cho bản thân, đỡ cho mẹ một gánh nặng. Mẹ chỉ cần lo cho mình mẹ thôi. Những vị giảng viên ở Đại học Khoa học Sài Gòn để lại dấu ấn trong tôi như thầy chú Phạm Ngọc Sơn, dạy hóa vô cơ, thầy Lê Văn Thời thường khắc khe với sinh viên, dạy môn hóa hữu cơ. Tuy nhiên môi trường học tập nơi này khiến tôi đôi chút hụt hẫng. Giảng đường đại học vốn đã khác với các cấp học khác, đại học ở Sài Gòn lại càng khác so với Huế. Trong một giảng đường đông đúc, mọi thứ diễn ra hội hạ hơn, mọi người như xa cách hơn và cạnh tranh trong học tập cũng khắc nghiệt hơn. Tôi không còn thấy ấm áp thân tình như những ngày học ở trung học, cũng không tìm thấy những lớp học ít người để có thể có bạn thân. Điều ấy khiến tôi cảm thấy cô đơn và thường hoài niệm hơn. Tôi nhớ da diết những nụ cười hồn nhiên của ngày xưa, những trò đùa ngây thơ của tuổi học trò, những giờ học gần gũi tình thầy trò. Thời sinh viên vẫn đẹp theo cách của nó, nhưng vẫn khiến người ta nao nao về những hình ảnh đã lùi về dị vãng. Đại học Khoa học Sài Gòn vào thời điểm đó là trung tâm biểu tình chống chính phủ, nhóm sinh viên nguồn sống, tổ chức xa gần của Việt Cộng là căn cứ để thu nhận những người trẻ yêu nước có nhiệt huyết, những cảnh sát trả hình trà trộn vào giảng đường, những chàng sinh viên cộng tác với chính phủ để làm chỉ điểm, những anh đi theo Việt Cộng nằm vùng hoạt động dưới lốt sinh viên, những người trẻ yêu nước không muốn chiến tranh, nhiệt tình kêu gọi hòa bình, biểu tình chống lại lên tổng đồng viên. Vì quá nhiều thành phần tham gia nên tổ chức này vô cùng hỗn loạn, nhưng ồn ào nhộn nhịp do hệ thành phần này đến thành phần khác tạo ra luôn là đề tài nóng hổi trong khuôn viên trường. Những câu chuyện về đạ đạo, về lựu đạn cay, về vòi rồng diễn ra gần như hàng ngày. Nhóm nguồn sống luôn là tâm điểm của giới sinh viên Sài Gòn. Họ vận động sinh viên biểu tình ra tạp chí in ấn Romeo. Hàng ngày họ phát tán những truyền đơn chống chính phủ và chống Mỹ, kêu gọi hòa bình, bại khỏa, chống tham gia quân sự học đường. Những lý luận và những vận động đó hoàn toàn hợp lý, tôi chỉ biết nghe và thấy vậy thôi, chứ không mấy quan tâm, vì nhiệm vụ quan trọng trước mắt là phải học, phải sống và làm thêm để kiếm tiền nuôi bản thân và phụ giúp mẹ. Tôi không tham gia các hoạt động đấu tranh ấy, nhưng hiện thực đó đã khiến những suy tư về tương lai của bản thân, về vận mệnh đất nước và trách nhiệm của những người trẻ trong tình hình chiến loạn bắt đầu bộc phát trong tôi. Ý nghĩ phản kháng bắt đầu chớm nở, ý thức về vai trò của người thanh niên trong thời chiến bắt đầu lay động tâm trí tôi. Là sinh viên năm thứ hai, trưởng thành từng ngày cùng đất nước, tôi đủ chín chắn để nhìn nhận vấn đề, nhìn nhận tình hình đất nước và đau đớn tâm can. Cuộc sống và việc học tập cứ vậy trôi qua. Tôi đã dần quen và hòa nhập với nhịp sống và con người Sài Gòn. Khi mọi thứ đã yên ổn và suôn sẻ, tôi bắt đầu liên lạc thường xuyên hơn với quê nhà. Trong những cảnh thư gửi về Huế, tôi kể với mẹ về cuộc sống ở Sài Gòn, về những khó khăn trong những ngày đầu chập chững nơi đất khách quê người, về ngã rẽ Đại học Khoa học Sài Gòn và cả những dự định mới. Tôi cũng cho mẹ biết tôi đã tự lập được, hy vọng 1-2 năm nữa sẽ có tiền gửi về giúp mẹ. Cùng từ những cảnh thư đi về mà mẹ nhờ người khác viết giúp, tôi nắm được một số tin tức ở nhà. Mẹ vẫn khỏe, mọi người vẫn bình thường, mọi thứ ở quê không có gì thay đổi. Điều này khiến tôi thấy nhẹ nhõm lắm. Từ ngày tôi đi, mẹ cũng suốt ngày lo lắng, không biết tôi thế nào, sống có tốt không. Tôi cũng thắc thọm, âu lo, không biết mẹ ở nhà ra sao, chứng đau lưng đã đỡ chưa. Cho đến khi mọi việc ở Sài Gòn tạm ổn, tôi mới dám gửi thư về cho mẹ. Vì thật sự tôi chưa dám kể cho mẹ về những khó khăn đã đối diện trước khi giải quyết xong tất cả. Tôi chỉ muốn cho mẹ biết khi mọi thứ đều đã ổn, và cũng lúc đó thì tinh thần tôi mới đủ tỉnh táo để viết chỉnh chu cho mẹ được. Những lá thư cụ thể đều đặn vượt qua không gian địa lý, nối liền tình cảm hai mẹ con. Trong một lá thư, mẹ bảo đã gửi gắm tôi cho một người. Tôi bất ngờ lắm vì trước giờ mẹ không có nhiều người thân thích, nhất là ở Sài Gòn. Thì ra đó không phải là người quen của mẹ, mà là người quen của nhà bác Lịch ở ngay trước nhà tôi. Mẹ kể hôm đó có một anh sĩ quan cao cấp, cấp bậc trung tá thủy quân lục chiến đang đóng quân ở thành phố Huế, về quê tôi để thăm bác Lịch, người dì bên vợ của anh. Hồi đó cấp bậc trung tá là lớn lắm, vì vậy ai cũng quan tâm việc anh về. Mọi người trong làng bàn tán xôn xao, rồi kéo tới nhà bác Lịch để nhìn mặt người sĩ quan đó. Mẹ cũng không ngoài lề. Qua trò chuyện thăm hỏi bình thường, mẹ được biết gia đình anh đang ở Thủ Đức, Sài Gòn. Vừa nghe tới đó, bác Lịch bảo ngay với anh rằng mẹ tôi có đứa con trai đang học ở Sài Gòn. Mẹ đã gửi gắm rằng có gì nhờ anh giúp đỡ tôi. Sau đó, mẹ có thư ngay cho tôi kể về người sĩ quan ấy, kèm theo địa chỉ nhà và số điện thoại của anh. Cầm thông tin trong tay, nhưng tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, vì có lẽ đây chỉ là mối liên hệ xa xôi, không chắc có nhận được sự giúp đỡ hay không, nhưng có vẫn hơn không. Tôi mạnh dạn gọi điện thoại đến nhà anh, tự giới thiệu về mình, về làng quê, về mối liên hệ với bác Lịch và tình trạng hiện tại của tôi. Thật ra, tôi chỉ định chào hỏi anh và có sự liên lạc để sau này có chuyện gì có thể nhờ giúp đỡ. Tôi đoán anh sẽ nói những câu chào hỏi bình thường, hoặc sẽ trả lời là có cần giúp đỡ gì không, hoặc cũng có thể là những câu trả lời quá loa chiểu lề, không mấy thiện chỉ hay thậm chí từ chối. Tôi hình dung nhiều khả năng, trừ việc anh lại dễ gần đến vậy. Giọng nói của anh thể hiện khí khái của một sĩ quan, nhưng đồng thời nhiệt tình ngoài sức tưởng tượng của tôi. Một người ở chức vụ cao như vậy mà có thái độ vô cùng trân trọng đối với tôi, đứa nhà quê nghèo đang vật lộn ở Sài Gòn, thực khiến tôi hoàn toàn bị chinh phục. Đặc biệt, anh xưng hô anh em rất thân tình. Ở phương trời xa chẳng ai thân thích này, tiếng gọi em xưng anh ấy thật ấm lòng, cảm động, hạnh phúc biết bao. Trong thời gian trò chuyện rất lâu, anh hỏi tôi về nhiều chuyện và bảo sẽ sắp xếp cho tài xế hôm nào lên chở tôi về nhà anh chơi. Ngỡ ngàng quá, tôi nôn nao hồi hộp, bồi hồi chờ đợi ngày ấy. Không ngờ ở Sài Gòn này tôi lại tìm được người anh nhiệt tình và gieo cho tôi nhiều hy vọng như vậy. Không biết anh trong đời thực như thế nào. Rồi cũng đến ngày tài xế của anh lên đón tôi bằng chiếc xe jeep của quân đội. Trong xe có đủ máy truyền tin, súng đạn. Đây là lần đầu tôi được ngồi trên chiếc xe quyền uy như thế. Tôi trò chuyện với tài xế và được biết anh tên Chờ. Người sĩ quan cao cấp cho đón tôi là Trung tá Phan Văn Thắng, tham mưu trưởng lữ đoàn 147 Thủy quân lục chiến. Vợ anh tên Phan Thị Minh Thành, chính là người cháu gái của Bắc Lịch ở quê tôi. Chính cuộc gặp gỡ tình cờ đó đã đưa tôi đến bước ngoặt ấm áp của tình thương, chấm dứt những ngày tháng bơ vơ giữa đất khách. Gia đình anh chị Thắng mãi mãi là người thân của tôi, không bao giờ thay đổi. 3. Từ gia sư đến người thân. Chiếc xe lăn bánh chở tôi đi qua những cung đường từ trung tâm Sài Gòn đến Thủ Đức, dài theo những câu chuyện với anh tài xế. Rồi anh chờ, báo hiệu đã đến nơi, xe dừng trước cửa nhà. Ôi, đó là căn biệt thự rất xinh xắn, có lối vào cho xe hơi, trong sân còn có một chiếc xe hơi của vợ anh Thắng. Khung cảnh thật đẹp, từ cách trang trí vườn tược đến những đường nét kiến trúc hài hòa của căn biệt thự đều thể hiện rõ sự sang trọng của chủ nhân. Anh chị chạy ra đón tôi với gương mặt niềm nở, đặc biệt là chị có gương mặt trải xoan với nét đẹp kiêu kỳ quý phái. Anh rặn rọi với nước da ngăm ngăm, mũi cao và thân hình cao lớn. Khí chất của anh toát ra đúng phong cách của một nhà lãnh đạo, một cấp chỉ huy gương mẫu. Tôi được anh chị mời vào nhà ngồi nói chuyện. Anh chị nói nhiều về miền quê của tôi, nơi mà mẹ của chị được sinh ra và lớn lên trước khi mẹ chị lấy chồng về sinh sống ở Nha Trang. Anh cũng nói dòng Huế, quê ở miền Trung gần Quảng Trị. Nói chung, gia đình anh chị đều là gốc người Huế, nên tôi tìm thấy sự gần gũi ngay từ giây phút đầu gặp gỡ. Anh chị hỏi tôi về gia đình, về việc học hành, về tình trạng sinh sống hiện tại. Tôi trình bày tất cả những gì về tôi, về lý do vào Sài Gòn, về tình trạng không bạn bè, không bà con ở đây và hiện đang thuê nhà trọ ở cư xã Tô Hiển Thành gần trường quân y, rằng tôi đang sống tự lập và còn người mẹ ở cạnh nhà Bác Lịch ở Huế. Tôi vừa nói, vừa nhìn theo ánh mắt của anh chị và có thể đọc được ý nghĩ trong đó. Đó là sự thương cảm đối với một thanh niên đầy nghị lực, một người em cùng quê nghèo khổ nhưng đã vượt qua chính mình. Tôi nhận thấy được điều đó, nhất là trong ánh mắt của chị. Dường như chị có rất nhiều cảm xúc sau khi nghe tôi nói chuyện. Mắt chị rưng rưng, lặng nghe chăm chú lạ thường, như có sự đồng cảm nào đó. Anh cũng vậy, anh như lặng đi trước những lời nói của tôi. Sau vài câu chuyện hỏi han tâm tình, tôi được anh chị mời ở lại ăn cơm với anh chị và bốn đứa con. Tôi được anh chị giới thiệu về bốn đứa con và bà dì. Bà dì là em gái Bác Lịch, cũng chính là dì ruột của chị. Đó là bữa ăn thân tình nhất mà tôi có được kể từ khi rời Huế vào Sài Gòn. Chị mở lời mời tôi về nhà ở để chăm lo dạy dỗ cho mấy cháu, vì anh luôn bận đi chuyện trường, còn chị bận việc làm ăn, không có nhiều thời gian để chăm lo dạy dỗ các cháu. Chị chân tình nói, chị có hai người em nhưng đều không đầu được tủ tài và phải đi lĩnh, do đó anh chị xem em như em ruột trong gia đình. Em hãy dọn về nhà ở với anh chị. Dù nhà ở Thủ Đức hơi xa trường, nhưng hàng ngày đều có xe buýt đi đến bến xe Ngã Bảy. Bây giờ nằm trên đường Lê Hồng Phong, quận 5, gần trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc buổi sáng, chị đi làm, có thể cho em đi theo về Sài Gòn học. Tôi có thể hiểu được mong muốn tha thiết của chị có một đứa em ở trong gia đình với lai lịch có thể bạo đạp để chăm lo cho các cháu. Tôi suy nghĩ một chốc, mọi thứ diễn ra nhanh quá, bất ngờ quá. Trước khi đến đây, tôi chưa bao giờ hình dung về những việc này, về anh chị, về sự niềm nợ và cả việc nhận được lời đề nghị về nhà anh chị ở. Tôi rất cảm động trước tấm lòng của anh chị. Ưu tư lo lắng duy nhất là việc đi lại giữa Sài Gòn và Thủ Đức. Nhưng những ưu tư đó nhanh chóng bị đánh tan bởi tấm thân tình và sự tin tưởng của anh chị. Tôi cảm ơn anh chị và nhận lời dọn về ở để lo cho các cháu. Anh chị ngay lập tức kêu tài xế chở tôi về Sài Gòn, thu xếp mọi thứ. Tôi trở về cư xã Tô Hiển Thành, trả phòng, thu dọn đồ đạc sách vợ và về nhà anh chị ngay trong tối hôm đó. Tôi được anh chị giao cho một phòng riêng ở trên lầu với đầy đủ tiện nghi. Buổi tối hôm đó, nằm ngủ trong nhà anh chị mà tôi cũng không tin nổi. Mấy tháng trước, tôi còn bơ vơ lạc lõng giữa Sài Gòn, ngày ngày chạy tới chạy lui khắp nơi để tìm một nơi tả túc. Phải van xin, năn nỉ tấm lòng của người khác để tìm một chỗ ngủ dưới đất. Cho đến hết đời này, tôi sẽ không quên khoảnh khắc độ gục vì đói rạ rời mà chẳng biết tìm ai để cứu mang. Vậy mà hôm nay tôi có được một chỗ dựa vững vàng ở đất Sài Gòn xa xôi này, một người anh, một người chị ấm áp yêu thương, thật đúng là sự rung rụi may mắn của cuộc đời. Kể từ hôm đó, hàng ngày như kế hoạch, tôi ra đầu đường đón xe buýt đến trường học rồi trở về. Có hôm chị vào Sài Gòn làm việc thì tôi đi cùng. Chiều tối tôi thường dành khoảng 2 giờ để sắp xếp chương trình dạy thêm và kiểm tra bài vợ cho các cháu. Đến ở cùng với anh chị mới biết anh chị bận đến cỡ nào. Anh vắng nhà thường xuyên vì phải di chuyển theo yêu cầu chuyển cuộc. Có khi mấy tháng mới về một lần. Chị làm đại diện các hạng dược phẩm. Hàng ngày lại sẽ hơi đi làm từ sáng tới tối mịt mới về. Dù cha mẹ bận rộn như vậy, nhưng bốn cháu Mimi, Lily, Hải và Titi đều rất ngoan, tuy mỗi đứa một đức tính. Ngoài những công việc hàng ngày như vậy, anh chị còn giới thiệu cho tôi những chỗ dạy thêm khác để giúp tôi có thêm tiền tiêu dùng cá nhân. Đa số những gia đình đó là bạn bè của anh chị như Thiệu Tả Lệ, Thiệu Tả Quang, Đại Tả Bảo, có con đang học lớp 11 hoặc lớp 12 chuẩn bị thi tú tài. Các gia đình đó rất quý tôi vì cứ nghĩ rằng tôi là em của anh chị Thẳng mới từ miền Trung vào. Nhìn thấy tôi trắng trẻo hiền lành, có ý chí, có học vấn, lại còn dạy tốt cho con em họ, nên có người còn đề nghị gả con gái cho tôi. Cảm ơn chân tình và niềm tin của quý vị dành cho tôi ngày ấy. Khu vực Thủ Đức có trung tâm Sóng Thần, nơi động quân của thủy quân lục chiến, nên ảnh hưởng của anh chị Thẳng rất lớn. Dân cư ở khu vực đó, ai cũng đinh ninh rằng tôi là em trong một gia đình quyền thế, vì vậy mà họ nhìn tôi như người có địa vị cao trong xã hội. Cái nhìn ấy khác xa rất nhiều, nhưng cái nhìn dành cho thằng bé nghèo rách nát, thiểu ăn ngày xưa, từng mang áo tơi đi học. Thật sự, có nhiều suy nghĩ về giai cấp, về địa vị, về quyền lực lận quận trong đầu tôi. Những ngày sinh sống ở Thủ Đức thật bình thản, êm đềm, suôn sẻ, không chuột vướng bần. Tôi không còn phải lo miệng ăn chỗ ở, chỉ chủ tâm học hành, chăm lo cả cháu và đi dạy thêm để kiếm tiền gửi về cho mẹ. Anh chị Thẳng còn giúp tôi nhiều việc khác. Đến hết năm thứ hai đại học, nhờ giới thiệu của anh chị, tôi bắt đầu dạy khế ước ở các trường trung học địa phương và các trung tâm luyện thi. Cũng nhờ vậy mà tôi kiếm được khá khả để có thể gửi về quê đỡ đần cho mẹ. Tôi vui mừng lắm vì ước nguyện của tôi đã thành hiện thực. Vừa đi học, vừa kiếm tiền nuôi mẹ. Thời gian trôi qua, cuộc sống dần tốt hơn rất nhiều. Mẹ ở quê cũng không còn vất vả nữa. Tôi đã trưởng thành, đã là một thầy giáo dạy trung học đệ nhất cấp ở trường trung học Thủ Đức. Với môi trường học đường, với vai trò thầy giáo trẻ, tôi cũng đã tự tin hơn. Những mặc cảm đói nghèo thua sút không còn tồn đọng vì tôi đã có chỗ đứng trong xã hội và cũng có chỗ dựa vững vàng ở đất Sài Gòn. Tình yêu trai gái từ đó bắt đầu chớm nở vì tôi đủ tư cách và tự tin để làm quen với những người con gái mình thích. Có lẽ đây là lần đầu tôi dám mạnh dạn làm quen một người con gái mà không một chút tự ti trong lòng. Cô gái này lớn lên trong gia đình giàu có ở Thủ Đức, dáng người nhỏ nhắn xinh xinh, là sinh viên năm thứ nhất luật khoa. Hàng ngày cô đi học bằng xe buýt hoặc được gia đình đưa đón trên chiếc xe hơi hiệu La Đà Lạt. Chiều chiều tôi thường thấy cô ngồi trên chiếc ghế thu ngân ở gian hàng của nhà cô. Những hình ảnh đó tuyệt đẹp vào cái tuổi thanh xuân. Tôi cứ say đắm nhìn cô hết ngày này qua ngày khác, bao cảm xúc trong tôi dâng trào. Tôi mến cô, tôi quý cô, và có lẽ tôi đã yêu cô vào giai đoạn đó. Nhưng có lẽ vì có duyên mà chưa có nợ, nên cô đi lấy chồng trước khi tình cảm của chúng tôi có thể tiến xa hơn. Cảm ơn cô, cảm ơn những kỷ niệm đẹp thời sinh viên trong trắng mà cô để lại trong tôi. Những phương tiện và điều kiện anh chị dành cho tôi thật vô giả, khiến tôi không bao giờ quên. Đơn vị của anh đóng ở Đông Hà, Quảng Trị, hàng ngày có máy bay vận chuyển lương thực, quân cụ, tân binh bay từ Sài Gòn ra Huế và trở về. Nếu tôi muốn về quê thăm mẹ, anh sẽ cho người sắp xếp chở tôi vào phi trường Tân Sơn Nhất rồi gửi tôi lên máy bay của đơn vị. Từ đó tôi không còn lo ngại việc về Huế thăm mẹ. Hồi đó thường sử dụng loại máy bay C-47. Tôi đi máy bay giống như đi xe đò vậy. Không cần qua cổng an ninh vì chuyến bay đó là để phục vụ cho đơn vị của anh. Khi đến Huế thì có tài xế đến đón tôi. Mọi thứ đều được anh Thẳng Chị Đào, nhân viên, sắp xếp chu toàn. Một người tôi vẫn còn nhớ và tri ân là Đại úy Xuân, người phụ trách hậu cần cho lữ đoàn 147, cũng là người phụ trách việc đưa đón tôi. Tôi vẫn nhớ hình ảnh anh vẫy tay kêu mỗi lúc tôi từ sân bay ra. Những sự giúp đỡ và tình thương đó khó lòng mà tôi có thể trả lại được cho anh chị Thẳng. Chẳng có vật chất nào có thể sánh bằng tình cảm vô giá của con người. Anh chị đã đặt niềm tin ở tôi, đã trao cho tôi sự chân tình, thì tôi cũng chỉ có thể dùng tình cảm mới trả được ân tình của anh chị. Ý thức việc đó, tôi dành hết tình thương cho mấy cháu. Tôi dành thì giờ dạy dỗ, hướng dẫn, gần gũi và chia sẻ những hiểu biết của tôi cho mấy cháu. Ngược lại, tôi cũng nhận được những chân tình đó từ Mimi, Lily, Hải và Titi cho đến mãi tận ngày nay. Những chân tình đó đã gắn bỏ tôi với anh chị và mấy cháu suốt hơn 43 năm qua và sẽ mãi mãi về sau. Dù hiện nay anh Thẳng ở Mỹ, tôi ở Úc, khoảng cách xa vời vời mà tình cảm vẫn khăng khít. Cảm ơn anh chị, cảm ơn mấy cháu, cảm ơn những chân tình xuất phát từ trái tim. Những ngày tháng sống ở Thủ Đức cùng anh chị Thẳng còn dạy cho tôi nhiều chuyện khác, trong đó có ý thức về sự khác biệt giữa các giai cấp. Tôi bắt đầu so sánh hình ảnh nghèo khổ của những người khốn cùng và sự hưởng thụ của giai cấp giàu có. Sự ý thức này có suy luận, chứ không phải là cảm giác như lúc bé. Tôi nhìn thấy quá nhiều sự khác biệt mà đôi khi thật nghiệt ngà. Thời còn bé, tôi đã ở trong cảnh nghèo khổ đến tầng cùng của xã hội. Nhưng bây giờ, tôi đã bước vào một vị thế khác. Tôi được anh chị xem như em ruột, hiển nhiên được thừa hưởng vị thế của anh chị. Tôi không gặp bất cứ khó khăn gì trong đời sống hàng ngày ở Sài Gòn. Khi tôi vướng phải ngõ ngách nào, anh chị cũng có thể giải quyết và mở lối cho. Bạn bè anh chị toàn những người có chức phận cao, thuộc đủ các cấp từ tả đến tướng, từ tỉnh trưởng đến bộ trưởng. Vì vậy khi tôi nhờ việc gì, anh chị đều có thể giúp hoặc tìm người giúp cho, chẳng mấy khó khăn, thậm chí rất dễ dàng. Từ đó tôi bắt đầu ý thức quyền lực là thế nào và vận dụng quyền lực ra sao. Tôi bắt đầu nghĩ đến quyết tâm thay đổi đời sống, quyết tâm cải thiện xã hội, mà trong đó tôi là một thành phần phải được thay đổi. Những suy nghĩ đó hầu như dằn vặt tôi mỗi ngày và cũng là động lực thúc đẩy tôi dẫn thân vào con đường tranh đấu. Tôi đã ổn định cuộc sống ở Sài Gòn sau một thời gian vật lộn. Việc học hành vật bình thường, đã có chỗ ăn chỗ ở tốt, có chỗ dừa tốt, muốn được dạy thêm nhiều giờ để kiếm tiền thì anh chị Thắng cũng có thể giúp cho tôi. Thật sự là tôi đã có tất cả, nhưng những thứ đó không phải của tôi mà là của anh chị. Tôi chỉ dựa vào uy tín và quyền lực của anh chị để có được chúng. Chính những băn khoăn bức xúc giữa hai giai cấp giàu nghèo, những trăn trở về tương lai của bản thân, những ước ao to lớn để thay đổi hoàn cảnh đã thúc đẩy tôi tìm một hướng đi cho chính mình. Cần có một hướng đi mới và khác hơn, một cuộc cách mạng cho bản thân và xã hội. Khoảng thời gian 1971-1972, chiến sự diễn ra rất khốc liệt. Hai bên Bắc Nam giành giật nhau để chiếm lấy ưu thế trên bàn đàm phán Paris. Sinh viên xuống đường, báo chí xuống đường, đòi hỏi tự do báo chí, đòi hỏi dân chủ, chống liên danh độc diện. Những diễn biến đó khiến tôi rây rứt, dày vò, suy nghĩ liên tục trong cái nhìn của một thanh niên lớn lên từ nghèo khổ là phải làm cái gì đó cho bản thân và xã hội. Tôi không thể sống bình an với vai trò một sinh viên bình thường trong thời thế loạn lạc như thế này. Sự đắn đo và dằn vặt nhiều ngày đó thúc đẩy tôi nghĩ đến việc rời Thủ Đức. Tôi trình bày với anh chị ý định muốn về lại Sài Gòn để gần chỗ học và có thể kiếm thêm nhiều việc làm nữa. Tuy vậy, tôi hứa với anh chị là mỗi tuần sẽ vận về Thủ Đức để dạy học và ở nhà vài ngày để tiếp tục dạy dỗ và chăm sóc các cháu. Anh chị rất buồn khi nghe điều ấy nhưng đành miệng cưỡng thuần theo. Căn phòng đó anh chị vẫn dành cho tôi khi tôi trở lại Thủ Đức để dạy học. Thế là tôi rời căn biệt thự xinh xắn của anh chị ở Thủ Đức, nơi tôi vẫn xem như nhà của mình. Mỗi khi trở lại, anh chị vẫn luôn chào đón tôi nồng ấm. 4. Đại học xã Minh Mạng, giai đoạn tìm đường tranh đấu. Đại học xã Minh Mạng nằm ở đường Hồng Bàng, nay là ký túc xã Ngô Gia Tự, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, là nơi ở của nhiều sinh viên tại Sài Gòn. Tôi chưa được chính thức vào ở đó vì phải nộp đơn và chờ thời gian cửu xét. Trong thời gian học ở Đại học Khoa học Sài Gòn và sinh hoạt trong nhóm sinh viên Huế ở Sài Gòn, tôi có quen biết khá nhiều bạn. Trong số đó, có một người bạn đang ở Đại học xã Minh Mạng là Dương Đình Hùng, học Đại học Y khoa Sài Gòn. Hiện nay, Hùng là bác sĩ dạy phẫu thẩm mỹ, làm việc ở đường Sư Nguyệt Anh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian đó, phòng của Hùng gồm có 4 người đăng ký ở, song chỉ có 3 người ở chính thức, gồm Hùng, quê ở Huế, ẩn quê ở Nha Trang hay còn gọi là ẩn tét vì to con lắm, Dũng, quê ở Nha Trang. Riêng Ngôn, quê ở Huế, học ngành nha sĩ và có nhà người quen nên không ở trong đại học xã mà chỉ ghi danh để dự chỗ. Thấy phòng còn trống, Hùng kêu tôi vào ở. Như vậy là tôi đã có chỗ ở tại phòng 118, đại học xã và có một gia đình ở Thủ Đức để trở về. Cuộc sống của tôi ở Sài Gòn kể như đã ổn định sau hơn 3 năm đặt chân tới đây. Hàng tuần tôi vẫn đi về Thủ Đức để dạy học ở trường trung học và chăm sóc các cháu. Tôi cũng kiếm đủ tiền để lo cho bản thân và gửi về quê giúp mẹ như hằng mong ước. Đại học xã Minh Mạng lúc bấy giờ là nơi đầu nạo của những cuộc xuống đường quy tụ những anh hùng hào kiệt tứ phương, nơi những anh em vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi tả túc hoạt động cho việc cộng, nơi những cuộc bổ ráp của cảnh sát diễn ra thường xuyên, nơi giám đốc Nguyễn Thành Nam vẫn hay lui tới kiểm tra rà soát. Song những chiến sĩ việt cộng vẫn không hề nặng lòng tranh đấu. Tôi đã ở trong môi trường đấu tranh đỏ, đã có dịp để so sánh giữa hai giai cấp giàu có mà tôi vẫn đang được anh chị Thẳng chia sẻ và giai cấp nghèo khổ của sinh viên từ tỉnh lẻ về Sài Gòn học. Những bữa cơm nhà bàn trong đại học xã, những phần ăn và chao tương của sinh viên, những nỗi khổ của quá khứ mà tôi trải nghiệm đã vô tình thúc đẩy tôi tới gần với những thế lực chống chính quyền và chống Mỹ, hơn là gần gũi với những quyền lực mà anh chị Thẳng đã cho tôi. Tôi bắt đầu dẫn sâu vào phong trào tranh đấu. Nhóm có ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất là nhóm Nguồn Sống. Bên cạnh đó, tôi cũng bắt đầu tham gia các buổi hội thảo do Tổng hội sinh viên tổ chức hoặc do những dân biểu và nghị sĩ chống chính phủ vận động. Đời sống ở đại học xã hoàn toàn khác với thời gian tôi sống ở Thủ Đức. Hàng ngày, nơi đây nhộn nhịp ồn ào từ sáng cho đến khuya, từ nhà ăn cho đến thư viện, luôn luôn có tiếng cười nói ồn ào. Nói chung là khác nhiều lắm so với cuộc sống bình yên và thanh tịnh của tôi ở Thủ Đức. Mọi người ở đại học xã phải vật lộn với các kỳ thi để được hoãn quân dịch. Việc đầu kỳ thi và được hoãn dịch là mục tiêu hàng đầu của mọi sinh viên thời đó. Với sinh viên ở đại học xã lại càng quan trọng vì họ không có quyền lực chỉ biết trông cậy vào chuyện học tập. Ngoài việc ăn học, những thú vui chơi cũng không thể thiếu trong cuộc sống sinh viên, thịnh hành nhất là bài bạc. Hầu như phòng nào cũng có người tham gia bài bạc. Ăn là việc phụ, vì trong nhà ăn, thường gọi là nhà bàn, luôn luôn có cơm trắng được ăn không giới hạn. Chỉ cần ít đồ ăn mang theo hoặc mua phiếu khá rẻ, ở nhà ăn là có ngay một bữa no bụng. Trong đời sống sinh viên Sài Gòn thì việc học để đầu kỳ thi cuối năm nhằm tránh khỏi đi lĩnh là ưu tiên. Bài bạc thể thao là phương tiện giải trí và đấu tranh biểu tình là động lực ngầm thúc đẩy những người trẻ yêu nước vào giai đoạn lịch sử đỏ. Cuộc sống ở đỏ như những thác lũ ngầm cứ cuồn cuộn trôi. Chống quân sự học đường là một trong những mục tiêu tranh đấu hàng đầu. Anh Huỳnh Tấn Mậm là lãnh đạo sinh viên Sài Gòn hồi đó, cũng đang sống trong đại học xã, nên cảnh sát thường xuyên theo dõi bổ ráp khu vực này. Mỗi thanh niên thời loạn đều chọn cho mình một hướng đi. Riêng tôi, Mặt trận Giải phóng hay gọi nôm na là Việt Cộng, là tổ chức tôi cảm thấy có sự chia sẻ, có sự tương đồng trong lý tưởng, có cùng hướng đi và gần gũi hơn. Tôi bắt đầu đọc thêm về chủ nghĩa xã hội, chủ thuyết cộng sản. Tôi thấy sao mà chủ thuyết cộng sản hay quá, làm theo năng suất, hưởng theo nhu cầu. Sao mà chủ thuyết xã hội chủ nghĩa công bằng thế? Xã hội không có giai cấp nghèo giàu, như thế thì tuyệt vời quá rồi còn gì. Người ta sống cùng nhau bình đẳng, thế thì mẹ tôi đâu có bị bóc lột như ngày nào. Tôi đâu có những ngày tháng nghèo khổ của những năm tháng qua. Chủ thuyết đó bắt đầu hấp dẫn tôi, thôi thúc tôi dẫn thân vào đấu tranh để tìm đồng chí. Tôi có mặt đầy đủ trong những hoạt động xuống đường hội thảo, đình công bại khóa. Các buổi sinh hoạt của các đoàn thể tôi đều tham dự. Những buổi thuyết trình của các dân biểu, nghị sĩ của nhóm Điền Tín, Tín Sản, tôi cũng không bỏ sót. Dần dần tôi bắt đầu thấy và hiểu rõ những bê bối của chính quyền hiện tại, những khúc mắc trong thể chế chính trị và sự đấu tranh của các mặt trận khác nhau. Đó là Mặt trận Giải phóng miền Nam hay còn gọi là Việt Cộng, cương quyết lật đổ chính quyền bằng bạo lực với sự giúp sức của Cộng sản miền Bắc. Đó là thành phần thứ ba muốn hòa hoãn và liên hiệp với Mặt trận Giải phóng miền Nam do Tưởng Về Hưu Dương Văn Minh lãnh đạo. Đó là thành phần tôn giáo như Phật giáo của các thầy Trí Quang, Huyền Quang, Thiền Minh, Minh Châu, Công giáo có linh mục Trần Hữu Thanh chống tham nhũng, linh mục Phan Khắc Từ, linh mục Chân Tịnh dòng Chúa Cửu Thể, thành phần Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài và nhiều lực lượng chính trị khác như phong trào cấp tiễn của giáo sư Nguyễn Văn Bông, Quốc Dân Đảng, Đài Việt, phong trào Tân Dân của ông cựu quốc trưởng Phan Khắc Sự và nhiều nhóm nhỏ khác. Sự xáo trộn và hỗn tạp bởi quá nhiều phong trào và tổ chức trong thời kỳ đó thực sự khiến một sinh viên như tôi khó lòng chọn đúng hướng đi, chọn đúng đồng chí để cùng đấu tranh. Tôi vẫn đứng yên, tiếp tục cuộc sống của mình và ngày ngày bị tác động bởi nhiều hoạt động diễn ra trước mắt. Tôi tiếp tục mò mẫm trên con đường đấu tranh để tìm hướng đi cho mình. Sự điều gì đến cũng phải đến qua một người bạn ở Đại học xã là anh Dương Thành, học cử nhân toán ở Đại học Khoa học Sài Gòn. Sau này, anh là giảng viên của Đại học Công nghệ Sài Gòn. Tôi được mời tham dự một buổi họp mặt của Hội Ải Hữu Quảng Trì tại một ngôi biệt thự sang trọng của ông Nguyễn Gia Chảnh, một người giàu có gốc Quảng Trì, kinh doanh khách sạn ở Sài Gòn. Tôi cũng tham dự bình thường như mọi buổi sinh hoạt trước đây. Nơi đây, đa số nổi dòng Quảng Trì và Huế nên việc làm quen rất dễ dàng. Cũng như mọi buổi họp mặt hoặc các buổi hội thảo khác, người dẫn chương trình giới thiệu ban tổ chức, tức gia chủ Nguyễn Gia Chảnh. Ông Chảnh phát biểu ý kiến, sự giới thiệu, diễn giả chính thức. Người được giới thiệu bước lên sân khấu với dáng dấp lạnh tù, tuổi khoảng ngũ tuần, tóc đã ngả màu, nổi dòng Huế, có pha chủ Quảng Trì. Đó là ông Nguyễn Thành Vinh, hay còn được gọi là giáo sư Nguyễn Thành Vinh, với dòng nổi rộn ràng, khắc khúc đúng chỗ và nhấn mạnh đúng lúc, ông đã dẫn lối người nghe đi theo đề tài ông muốn nói. Ông nói về sự tham nhũng của chính quyền, sự không dân chủ của chế độ, độc diện của Nguyễn Văn Thiệu, nói về sự yếu kém của miền Nam, sự lớn mạnh của mặt trận giải phóng, sự hỗ trợ của miền Bắc và sự phát triển của chủ nghĩa cộng sản từ phương Bắc. Ông nói năng lưu loát, uyên bác, hiểu biết sâu sắc về chính trị, nên đã thật sự hấp dẫn và lôi cuốn tôi. Cũng từ lúc đó, tôi biết con đường tương lai của tôi đã ngã qua một khúc quanh khác. Sau buổi sinh hoạt đầy ấn tượng với ông Vinh, thì có buổi tòa đàm với vài người trong ban chấp hành Hội Ải Hữu Quảng Trì mà anh Dương Thành là một thành viên. Anh Thành mời tôi ở lại tham gia tòa đàm. Tôi tận dụng cơ hội đó để tìm hiểu thêm về ông Nguyễn Thành Vinh. Được biết ông là giáo sư dạy văn ở Đại học Văn Khoa, là một chính trị gia, từng ở tù ở Côn Sơn thời ông Ngô Đình Diệm trong nhóm đạo chánh Caravan, từng là thành viên trong nội các Trần Văn Ân, từng là đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng, từng tách khỏi Việt Nam Quốc Dân Đảng để cùng ông quốc trưởng Phan Khắc Sự thành lập phong trào Tân Dân. Ông là tổng thư ký tổ chức này và cũng từng là dân biểu quốc hội thời chuyển tiếp đề nhị Cộng Hòa. Với quá trình hoạt động đó, với vốn kiến thức uyên bác, với phong cách của nhà lãnh đạo, ông Vinh đã thuyết phục tôi hoàn toàn. Kể từ hôm đó, tôi hầu như quyết định đi theo con đường đấu tranh cho dân tộc Việt Nam, đấu tranh để có một miền Nam tốt hơn dưới chủ trương và đường lối của phong trào Tân Dân do ông cựu quốc trưởng Phan Khắc Sự đứng đầu và ông Nguyễn Thành Vinh thực hiện. Ngoài việc tôi đã chọn hướng đi theo ông Vinh thì ngược lại, bản thân ông Vinh cũng đã bị tôi thuyết phục. Ông thấy được ở tôi sự nhiệt huyết, có trình độ văn hóa, có khả năng lý luận, sẵn sàng dẫn thân không ngại ngùng gian khổ. Chính vì vậy, ông đã tin tưởng đưa tôi vào tổ chức. Tôi quyết định đi theo ông Nguyễn Thành Vinh vì nhận thấy chỉ trong môi trường này tôi mới có dịp làm một cuộc cách mạng cho chính cá nhân tôi và cho xã hội thiểu công bằng này. Chỉ có đấu tranh, tôi mới có lối thoát sau bao nhiêu năm tháng trăn trở ráy rứt về cuộc sống và tương lai. Tôi có dịp gần ông Vinh, Nhờ đó mà có may mắn tiếp xúc và chia sẻ những trăn trở về thời cuộc với những nhà lãnh đạo, các đảng phái, các dân biểu, nghị sĩ, các học giả trí thức. Hầu như tất thảy là bậc thầy, bậc đàn anh của tôi, những người mà cách đây 3 năm khi bước chân vào Sài Gòn, tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có dịp gặp gỡ hay làm việc cùng. Những người này là những thành phần ưu tú của miền Nam. Họ là những nhà lãnh đạo của miền Nam, đấu tranh cho miền Nam, cho dân tộc Việt Nam, và chắc chắn một điều, họ là thành phần yêu nước theo cách suy nghĩ của họ. Họ yêu tổ quốc, yêu đất nước, yêu hòa bình, nhưng họ không đi theo Mỹ hoặc không đi theo Cộng sản. Đó là lý tưởng của hầu hết giới trí thức trẻ miền Nam vào giai đoạn lịch sử đó. Tôi cũng là một thành phần trong nhóm đó. Hiện nay, những người này đã khuất núi hoặc họ đang ở đâu đó trên thế giới này. Có người tôi còn gặp lại, nhưng có người tôi cũng chẳng biết cuộc sống ra sao. Khi suy ngẫm lại quá trình đấu tranh mà tôi được tiếp cận và là chứng nhân, tôi luôn luôn trân trọng những đóng góp của những người anh, người bạn trong giai đoạn chuyển giao lịch sử của đất nước. Tôi cũng tự hào là một thanh niên trẻ đã đóng góp rất tích cực cho đất nước mà tôi luôn yêu quý.